tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ,
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2018, từ phòng PM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, hôm nay là mùng 9 rồi. Nam Phương chúc chú một năm mới sức khỏe, thật là dồi dào và hạnh phúc.
Cảm ơn cô nhiều lắm cô. Tối hôm nay tôi vui nữa là tôi có quả xuân của đài. Cho xuân quả xuân tôi, dù rằng mùng 9 thì cũng được, cũng vẫn là có quả xuân là tốt rồi. Chúng ta đang vào tuần cuối tuần thứ hai của năm Mộ Tuất thưa cô. Cô biết người Việt Nam ta là người yêu thơ, yêu nhạc. Thì chắc rằng chúng ta đã từng xúc động qua bài thơ Ông Đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên. Người đã vẽ nên hình ảnh đẹp của một ông đồ tài hoa ngồi giữa chợ, tạo nên niềm vui cho những người nao nức đón xuân. Rồi lại buồn bã cô đơn khi khách xuân xưa mỗi ngày mỗi vắng. Cho đến một ngày cả chỗ ngồi quen thuộc cũng vắng bóng ông đồ. Nhà thơ đã bùi ngùi kết luận hai câu đầy cảm xúc là: những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ? Hình tượng ông đồ với bút nguyên ma với mực tàu giấy đỏ dù đã mất đi, nhưng hồn ông đồ vẫn còn đó. Hồn đó là tri thức, là dân trí, là dòng nhân, là sĩ khí của dân tộc chúng ta thưa cô. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay vẫn giữ được những điều này, vẫn giữ được những điều này, dù đã phải trải qua những năm tháng tù đầy trong ngục tù cộng sản. Tôi xin được mượn vần thơ cung bậc của ông bài thơ Ông Đồ để giới thiệu đến người khách mời hôm nay như sau. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy cha Lý Khòm nói với cánh đồng mây bên phố đông người nghe. Từ thành Dallas xứ cao bồi, đông người nghe, toàn cầu đã nghe. Xin gửi lời chào đến người đã bị bịt mồm, mà sau này Chủ tịch Nhà nước Nguyễn Minh Triết trả lời phỏng vấn đài CNN của Hoa Kỳ cho rằng trong lúc xét xử ông Lý, trong phiên tòa này không có mặt của luật sư biện hộ. Chuyện bịt miệng, hành động này là không đúng, không tốt, là sai sót của nhân viên bình thường, không phải là chủ trương của nhà nước về việc xét xử ông Lý. Xin gửi lời chào đến Linh Mục Nguyễn Văn Lý, thưa cha, nếu cha nghe được con ạ.
Tất cả quốc dân đồng bào Việt Nam rất thân yêu trong và ngoài nước, xin kính chào ban biên tập và ban tổ chức chương trình Cánh Đồng Mây. Xin kính chào tất cả những ai đang lắng tai nghe chương trình này. Xin một lòng cảm ơn và trân trọng kính chào.
Thưa cha, Huế mình chưa ra răng thưa cha.
Hiện giờ thì tôi vẫn thấy nói đùa với mọi người là tôi xin thương. Xin thương là vì theo một điểm tích. của hai anh chị trẻ chở nhau lên trên dốc dòng Thiên An, là một ngọn núi tương đối cao. Thì dọc đường thì đã mệt lắm rồi, đến được nửa đường thì anh chàng đi trước thở phì phào. Thì cô ngồi sau mà thôi cho em xuống, hai anh em đi bộ với nhau cũng được. Nhưng mà em ngồi trước thì tiếc thở mất hơi, cho nên là anh ấy thích mà trả lời rằng phình phường.
Phình phường.
Nói bình thường là phình phường. Và hôm nay thế nào, vì nào thương tình mà hỏi thăm tôi là hiện nay sức khỏe thế nào, thì tôi vẫn luôn lấy điểm tích đó mà nói đùa rằng phình phường.
À, thế là tức là cha có hai ba cái tên đều tên là cũng hay cả. À, có cái tên bây giờ là cụ lý phình phường. Và một cái tên hay nữa là cụ lý khòm. Cha đã lấy mất cái biệt danh của anh em không quân chúng con đấy, mà dân gian đã phán cho anh em không quân chúng con là hào hoa nhất lính không quân. Anh có cái quần anh cũng bán đi. Mai kia anh mặc bằng gì? Anh mặc xà lỏng, anh đi khòm khòm. Tại sao lại gọi là Lý Khòm làm sao? Sao lại có cái tên cụ Lý Khòm?
À, thưa là thế này. Tôi vẫn có tên là Nguyễn Văn Lý thôi. Nhưng mà bởi vì từ đi vào đi ra trong kho nhiều lắm, thì nhiều người đã đổi tên thành là Nguyễn Văn Lý. Nhưng gần đây là khoảng hơn 4 năm đó, thì vì tôi bị chấn thương cuộc sống, bị tai biến mạch máu não 3 lần, cho nên tôi 4 năm thì bị thắt lưng ở cuộc sống, mà làm cho đi khom lưng xuống. Chưa đứng thì thẳng được, nhưng được đi thì phải khom xuống, vì không dễ chân lên được. Cho nên cái đây 4 năm thì đã được bộ tên thân ông Lý Khòm. Nhưng mà cách đây khoảng 1 năm á, thì chẳng những là khòm mà còn đi lâm phòm nữa. Cho nên gần đây nhất là khoảng 1 năm thì được đổi tên thêm một lần nữa là ông Lâm Khòm. Nhìn ra người ta gọi là ông Lâm Khòm.
Ông Lâm Khòm. Cái hình Đức Tổng Giám Mục.
Dạ.
Cái hình Đức Tổng Giám Mục Huế.
Ngày mà tôi ra những cái lời khóc gọi đấy.
Dạ.
Yeah. Thì thường anh em nhận gọi tôi là ông già Vương Tín mà hay khóc. Cho nên miền Nam hay gọi là ông già Vương Tín mà hay khóc.
Thì cha con xin phép. Con xin phép cha con.
Đừng thừa con trần cho đất nước mình nữa.
À.
Khóc được. Ở đây khóc không phải là mọi chuyện hoài hiểu cho vui, mà là khóc thật. Cách đây hơn 1 năm, gần 2 năm rồi thì tôi được về. Thì họ yêu cầu tôi phải lên trên núi. Khi họ làm vậy, ra trại là họ đưa tôi lên trên núi. Thì tôi trả lời rằng tôi rất ao ước được đoàn tụ với cha trời trong trời gian. Cho nên nếu có ông đưa tôi lên trên đó, thì cho tôi vào lại trong gian ngay. Thì họ nhận bộ, cuối cùng họ là việc dạy cho tôi về nhà chính cho nhận bộ của ấy. Thì tôi về đây thì tôi nghe hôm nay đi ăn cơm với cả viên mục hữu. Thì cả viên mục nêu tam thẳng về việc ở thành đô năm 1990. Thì không ai biết là việc được nó khó không, thậm chí trên sao. Thì tôi im lặng và bỏ mất 2 tháng. Tôi chỉ khách, tôi chỉ về điều chúa và nói về nói thôi. Tôi không đề cập gì đến chuyện mất nước hết. Để tôi yên lòng, tôi tìm hiểu thân thể vấn đề tao còn là thế nào.
Thưa cha, thưa cha Lý, trong phần còn trong thưa cha, trong cái phần chúng ta sẽ nói chuyện khóc đấy. mình có tuổi, mình có nghĩa là con cũng có tuổi, cha cũng có tuổi rồi, hay mau nước mắt lắm. Ở trong phần đầu con có bùi ngùi với cái câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên, cha biết đó là người muôn năm cũ hồn bây giờ ở đâu. Chúng ta mượn hai câu thơ này đi để nói với nhau về hôm qua, người xưa, về truyền thống Việt Nam ngày hôm nay. Nói đến chuyện khóc ấy, nói đến chuyện khóc không thể nào không nhắc đến chuyện Đảng Cộng sản nó rầm rộ kỷ niệm 50 năm Tết biến cố Tết Mậu Thân 1968-2018. Nói chuyện với cụ Lý Khòm, người sinh hoạt, người làm việc trước Đức Chúa Trời tại thành phố Huế không thể nhắc đến chuyện này. Nguyễn Văn Lý có tâm tình gì về biến cố Tết Mậu Thân 1968 và 50 năm sau, thưa cha? Cha nói đi. Nói chuyện khóc đấy.
Thì tôi đang nhập mê để dựng giao đó. Đó là cách đây hơn 10 năm. Thì có một số người Hán ở Hà Nội, họ đọc được báo tiếng Hán của Bắc Kinh, của Hồng Kông, của Đài Loan. Họ là những người Hán 100%, nhưng họ yêu đất nước Việt Nam. Cho nên họ đã theo di ngôn của tổ tiên họ là chọn Việt Nam làm quê hương. Vì vậy mà họ đau xót và bảo đồng với chúng ta rằng người Hán có nhiều thôn tỉnh Việt Nam. Và thì đấy là con cháu của ông Vũ Hồn là An Nam Kiệt Đề Sứ vào khoảng thời gian từ 1600. Ông này hiện giờ có đền thờ tại Hải Dương, con cháu đang phát triển tại Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh. Thì trong số đó có những người họ rất yêu Việt Nam và muốn chọn Việt Nam làm quê hương. Cho nên họ bảo đồng rằng tao có ấm mưu thôn tỉnh Việt Nam. Thì tôi tin. Cho nên tôi mới phát động phong trào chống giặc Tàu. Tôi đã đến 45 lễ kêu gọi một mình mang bạc để mượn tiệc việc sau lưng và đợi cuộc xe lăn chạy đi chạy tới biểu tình trong khuôn viên nhà chúng nơi hãng để chống giặc Tàu. Nhưng rất tiếc khi tôi vô lại trong kho thì bên ngoài không ai tiếp tục cao trào đào tạo. Thì cách đây gần 2 năm khi tôi ra lại kho thì tôi để mất 2 tháng để liên kể lần đây này. Thì lần đầu tiên tôi có máy lý tính và tôi mở màn toàn cầu ra thì tôi thấy là cơ sáu sao trên đài truyền hình VTV Việt Nam và thiếu nhi Hà Nội cầm cờ sáu sao đi đón ông Tập Cận Bình vào những ngày 21/12/1911. Tức là cái đây đã là 7 năm rồi. Khi tôi thấy là cơ sáu sao thì tôi khóc nức nở ngay tại bàn tôi liền. Thì tôi thấy đấy là biểu tượng mất được rõ ràng rồi, không cần bàn cãi nữa. Thế nhưng khi tôi bắt đầu để phát động cao tàu chẳng nhập tàu thì một số nhà nghiên cứu tình cờ giáo sư tiến sĩ ở hải ngoại chất mốc tôi rằng linh mục lập một kế hoạch chiến lược để cứu nước mà dựa trên một tin đồn không có thật. Đây là tin đồn của anh Kami. Anh ta đưa ra tiền thật lực lượng thành đô để hư và người Việt nhìn thôi. Chúng ta đã thử nhận rằng đấy là một trò đua, không có thật. Bây giờ lĩnh vực là dựa trên một cái tin đồn như vậy để lập một chiến lược kế nước thì ảo tưởng quá. Thì tôi thưa với các vị tiến sĩ đó rằng, thưa các vị, tôi không cần biết đây là hiện tượng có thật hay không có thật và nội dung thế nào. Nhưng tôi căn cứ trên thực tế là hiện giờ người tàu đang qua Việt Nam rất đông, chính người tàu cũng qua, người đầu tiên của tàu cũng qua, và họ đang chiếm thêm đảo, thêm biển, thêm đất của chúng ta là điều khó thật. Cho nên thôi, tôi xin lỗi cả vị tiền sĩ. Tôi chăm vào cái chuyện thực tế là nhìn khắp đất nước thì phải tự nhiên thôi. Cho nên không phải giờ để tranh cãi nhau đâu. Và tôi khóc. Và thật kể từ những ngày giờ đó, cho đây hơn một năm, thì tôi bắt đầu kêu gọi là những lời khóc gọi để cầu nguyện. Và thưa quý vị là không khóc sao được. Đất nước chúng ta mất thì cả hàng trăm năm chưa thể lấy lại được. Vì những bằng chứng quá rõ. Tới cả người nông dân cương 60 năm qua họ đâu còn ngóc đầu lên được. Mà bây giờ chúng ta chỉ còn khoảng 2 năm nữa mà không cứu được nước. Thì con cháu chúng ta cứu nước càng khó khăn nhất trăm lần chúng ta.
Thưa cha, thưa cha Lý. Dạ, con thưa cha như thế này này. Thưa cha nghe được con không? Cha không có trả lời vào cái câu hỏi của con rồi. Con nói không. Bây giờ cha trả lời ngắn vào cái câu hỏi của con đi. Thưa cha thế này này. Cha phải nhìn thấy, và mấy hôm nay ở Việt Nam cha nhìn thấy đó. Nhà cầm quyền cộng sản nó rầm rộ, nó tổ chức 50 năm biến cố Tiết Mậu Thân. Hải chiến hoàng, cha nghe con nói, cha phải nghe con nói và cha trả lời vào câu hỏi của con. Hải chiến Hoàng Sa là một trận chiến giữa Hải quân Việt Nam và Trung Cộng, xảy ra vào ngày 19 tháng 1 năm 1974 tại Hoàng Sa. Nó không nhắc đến chiến tranh biên giới 1979, hay còn gọi là chiến tranh biên giới Việt Trung 1979, là một cuộc chiến ngắn. Bao nhiêu người lính cộng sản hy sinh ở đây nó cũng không nhắc đến. Tại sao nó lại nhắc đến, nó lại kỷ niệm 50 năm Mậu Thân là làm sao? Cha trả lời vào cái câu hỏi của con đi đã, rồi hãng đi ra câu hỏi có câu chuyện cứu nước. Thưa cha.
Vâng rồi. À, năm nay chúng ta phải kỷ niệm 50 năm tiền tổ Tết Mậu Thân. Bởi vì không thể nào quên cái tội ác đó được. Khi có khoảng trên 14 năm cái dân Việt chúng ta phải bị chết thảm thương bằng nhiều hình thức rất là tàn bạo, dễ rèn, bị giết tại chỗ, bị bắt đi, bị tự tiêu, bị hành hình trên bãi cát, trên rừng, bằng cuốc, bằng gậy, bằng dao, bằng rùa, rồi bị chém thành tập thể, rồi bị đưa ra Hà Nội. Thì đáng chết đó là nhà cầm quyền ác thần Việt Nam chẳng những không hối hận, không chuyển nhớ gì một chút, người đến ngang cái dân Việt bị hân hình phản thân vậy. Năm nay họ lại còn tổ chức để ca hát nhạy múa mình sự thành công của chiến dịch công chức Mậu Thân. Thành ra bởi vì họ là những người mà chỉ có xác, là người còn hơn ấy, thì thực sự là sợ ma chỉ rồi. Do đó mà chúng ta phải cảm hồi thay cho họ một câu nguyện làm sao cho họ sớm dừng lại cái sự nhớ lầm đó, mà bù đắp cho cả hàng hơn chục nghìn nhân dân Việt bị đau thương trong dịch đó. Riêng ở Huế thì chết thảm hơn nhiều, và ở Huế hy sinh khoảng 36.000 nhân dân, chết là cả nước á là hơn 14.000, thì riêng Huế đã hơn 7.000 rồi. Và những hình thức tàn bạo nhất là được áp dụng tại Huế. Cho nên riêng Huế thì kỷ niệm Mậu Thân và kỷ tàu tám là phải đáng sáng thương nhất. Và hầu như hàng năm Tết nào người dân Huế cũng khóc thương về chuyện này cả. Thế mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cho nên này lắm giảm đặt tên một con đường trên thành nội là đường chính đường chính về chuyện thời đó rồi chuyện mô tập thể mà chết là 13 dân 13 tên rồi là người đến ở dân tộc người bên một cái mô tập thể đã đến tiên cổ của dân bào mình ở trên làm đến giờ để chế nó để mà 675 là họ cho mô và cái mô tập thể đó phá hủy hai từ bia hai bàn thờ cái từ bia tập mô tiên cổ thì đường lộ tuy nhiên chúng tôi nghe chuyện mộ đêm đó và phản sao tôi chỉ là một thanh niên đã đến để diễn đồ này và truyền chứng thật khi tập tan thương chưa đưa như vậy cho đến ngày nay vẫn như vậy thì 50 năm qua nhà cầm quyền cầm sản chưa tiến Huế không cho ai tư sửa đến nơi một tập thể này cả cho nên để ngoài đình mầu thân thì giúp họ chúng ta hai tự niệm mà người ta không biết cả mới mà chỉ cố chấp để tiếp tục với lâm thì chúng ta nên phải trả lời thay cho họ để tôi nguyện cho cả sức dân việc chúng ta từ năm nay chúng ta cũng phải tự nguyện 39 năm mà hơn 40.000 sức dân việc đã bị tệ nạn và bị thương bị chặn lại 600.000 tấn tàu tầng đang gặp bệnh viện 6 tỉnh dân việc trên đất từ ngày 17 tháng 2 cho đến ngày 16 tháng 3 năm 1939. Những việc tự nhiên như thế này chúng ta không thể mà bỏ qua được.
Con cảm ơn cha đã trả lời trực tiếp vào câu hỏi, câu tâm tình của con. Con nghĩ là chắc cha cảm xúc nhiều hơn con vì cha là người sinh ra gần Huế, làm việc tại Huế mà. Những người muốn năm cũ, hồn bây giờ ở đâu? Tất cả những cái lo lắng của Nguyễn Văn Lý ấy, tất cả những cái lo lắng của Nguyễn Văn Lý hôm nay ấy, nó đều nằm trong cái phạm trù là nguy hiểm của giặc Tàu. Bây giờ nói về đạo Công giáo của cha của con đi. Cha còn nghe được con không, thưa cha Lý?
Vâng, con nghe đây.
Dạ, cha biết. Cha biết là Vatican vừa thừa nhận Công giáo quốc danh tại Trung Cộng. Tại Việt Nam, Đức Giám mục Nguyễn Chí Linh, đương kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam phát biểu. Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng phải lựa chọn thái độ nào mà nó không thể gây tổn thất lớn cho cả hai phía. Nói như thế là thế nào? Đứng chàng hãng à? Hội đồng Giám mục đứng chàng hãng à? Ngài nói tiếp. Nói chung thì hai bên, một bên là nhà nước, một bên là bà con giáo dân tại Nghệ An, tại Vinh gì đó. Chưa có cùng quan điểm nên tạo ra những xung khắc. Hội đồng giám mục đứng về bên nào? Ông ấy nói tiếp, ông giám mục nói tiếp là chúng tôi có những suy nghĩ của mình đối với cơ quan nhà nước một cách kín đáo. Tại sao lại phải kín đáo? Cha biết là ai xưng danh ta trước mặt con người, ta sẽ xưng danh người đó trước mặt cha ta. Ta có 10 điều răn Đức Chúa Trời. Chỉ có 10 điều răn này không bao giờ thay đổi. Không bao giờ thay đổi. Còn luật con người đều theo thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Vậy thì theo con ấy, chỉ nên theo 10 điều răn Đức Chúa Trời, còn đừng tin vào người có đạo. Chẳng nghĩ thế nào khi về cái điều suy nghĩ của con, thưa cha Lý?
Những ai còn quan tâm đến tình hình tôn giáo tại Trung Quốc và tại Việt Nam thì đều rất là băn khoăn, lo lắng. Chính hai đứa con ý Hồng Kông và đứa con ý ở Đài Loan lên tiếng để cho cảnh giác với con rằng mình thừa nhận giáo hội quốc dân của Trung Hoa. Thì thừa nhận giáo hội hình chủ, giáo hội bắt bỏ thôi. Nhưng vì Vatican muốn thừa nhận giáo hội quốc dân đó có sự sinh ra lý giáo, và khi thừa nhận họ thì chỉ một tuần sau là họ phong giám mục ngoài giáo lệ tiên, họ phong giám mục mà không cần qua sự chứng nhận của tòa thánh Vatican. Thì đây là một câu trả lời cho tòa thánh hiểu là giáo hội này nguy hiểm như thế nào. Còn riêng đối với giáo hội Việt Nam thì lập trường chính thức của giáo hội gia đình này thực sự mà nói là chưa được rõ ràng, vì kể từ năm 1980 có một bức thư chung lần đầu tiên hai hội đồng giám mục miền Bắc và miền Nam họp nhau, thì trong đó có một công thức là chọn đồng hành cùng với dân tộc. Thì đồng hành với dân tộc thì đương nhiên rồi, nhưng mà cần phải hỏi mở rõ rằng dân tộc này dân tộc nào, dân tộc Thức Dân Việt gần 5.000 năm văn hiến, hay là cái đảng cộng sản này cấu nguyên tắc rằng đồng hành cùng dân tộc này bị lợi dụng mà trở nên mơ mơ không rõ hết. Thì cả mấy chục năm nay những ai có trách nhiệm đều phải rút kinh nghiệm về vấn đề này. Cho đến hôm nay người giáo hội chọn con đường như thế nào, cụ thể nhất đó là đứng trước việc tàu xâm lược Việt Nam, những người thiện nhà cầm quyền để cho họ xâm lược, cho họ đế hồ, cho họ thôn tính, hay là bệnh về phía toàn dân để ngăn chặn lại. Điều này những người có chức có quyền chính thức trong giáo hội chưa có câu trả lời. Nhưng về phía chúng ta là những chứ tế hồ, là những công dân, thì chúng ta quyết tâm để bảo vệ đất nước. Thì giáo hội mọi thôi, không phải chỉ chế độ này. Như đã có một kinh nghiệm cả mấy ngàn năm nữa rồi, là khi giao thiệp với loài người thì luôn luôn giao thiệp với bọn loài người này. Những người có quyền, những người có tiền, những người có học, và những người yếu thế. Những người yếu thế đấy là dân nghèo, dân bị bóc lột, dân bị đàn áp, nghèo về vật chất, nghèo về tinh thần, đưa mọi thứ ra. Thì nếu giáo hội đi theo và dân người có quyền, thì người ta khinh, để đi theo người có tiền thì người ta ghét, đi theo người có học thì người ta sợ. Những người giàu đi theo người yếu thế, người nghèo, người bị đàn áp bất lột, thì ba loại người kia phải quay lại ngồi giáo hội. Đây là một câu trả lời đắc giả cho giáo hội mời thôi, là mời vì giáo phẩm, mời vì giáo sư, mời vì tu sĩ, và kể cả những giáo dân có trách nhiệm đưa hơn giáo sư mà phải thẩm nhìn bài học này để có câu trả lời. Tôi xin trả lời một cách tổng quan như vậy và tương đối là khá rõ để quý vị thấy rằng thế thì giáo hội chọn con đường nào là con đường đúng về phúc âm, đúng về Chúa Giêsu Kitô, Chúa Thánh Linh.
Thế cha đối với thế cha đối với cá nhân con với cha ấy, hay với tất cả các đấng lãnh đạo còn nói đang nói về tôn giáo công giáo đấy. Lúc nào chúng con cũng có sự kính trọng cả. Cha có nhắc đến một cái chữ mà con muốn theo dõi tiếp, tức là đồng hành với dân tộc, đồng hành với những người Kitô hữu của mình. Có thể chỉ có một người mà cha nhận ra được, con nhận ra được có những lời đồng hành với những người dân của mình. Con muốn nhắc đến Đức Giám mục Ngô Quang Kiệt. Cha biết về hoàn cảnh của ngài không, thưa cha Lý?
Đức cha Ngô Quang Kiệt luôn luôn quan tâm đến tôi những thời kỳ tôi ở trong tù. Và khi tôi về lại Hà Nội thì ngài đều có nhắn gửi thăm và tỏ ra quan tâm. Rồi khi tôi vào Huế người cũng tìm cách để gửi những lời thăm hỏi rất tình tình. Cho nên Đức Cha Ngô Quang Triệt của tôi thì có một mối thân tình mà được là sâu sắc. Xin cảm ơn Ngài và cũng xin cảm ơn tất cả mọi người quan tâm.
Con có hai vị giám mục rất là thân với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Một vị đã mất, một vị còn. Đức Cha Nguyễn Văn Tân tại địa phận Vĩnh Long rất là giỏi, giỏi lắm. Có bằng tiến sĩ ở bên Roma về mà. Đức Cha nữa rất là thân với chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngay lúc ngài còn ở làm giám mục ở địa phận Kon Tum. Nói chuyện với Cánh Đồng Mây từ trong rừng, Hoàng Đức Oanh. Hoàng Đức Oanh bây giờ Đức Cha cũng đã có tuổi rồi, yếu rồi. Qua hai vị này con được biết nhiều đức giám mục lắm. Họ biết cái sự thân mến của con đối với hai vị này, vì hai vị này đã lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây và con chính thức con mời. Người nào cũng khéo léo từ chối cả, khéo léo lắm. Tại sao không dám nói cho con chiên mình? Tại sao không dám nói cho giáo dân mình? Tại sao không dám cam đảm như Đặng Hữu Nam, như Nguyễn Đình Thục? Hai ông cha là con của mình nó bị đánh te tua, rúa te tua, không một người nào, không một vị nào nên tiếng binh đỡ hai người này cả, mà vẫn đứng là phải chọn thái độ nào để nó không gây tổn thất cho phía cả hai phía. Con nhắc chuyện công giáo nhiều của mình nhiều đi, bây giờ nhắc chuyện tàu đi, nhắc chuyện tàu. Cha có nói tâm tình với con đêm hôm qua là cuộc đời nhiều khi nó khốn nạn lắm, mình tự nói dối mình. Mình phải làm đơn, mình phải xin thưa nó. Nó đâu có đại diện mình đâu mà mình phải làm đơn, mình phải thưa nó. Mình phải sợ hãi. Nó có mấy triệu đảng viên, mình có 90 triệu, tại sao mình sợ hãi? Nhiều khi mình vô cảm. Ngay cả giáo hội vô cảm. Đấy. Ba cái điều cha nhắc với con đêm hôm qua, nó có đúng như vậy không, thưa cha Lý?
Nhưng mà tôi nói chưa hết.
Chưa hết.
Thì là có bốn bình đẳng.
À.
Bốn bình đẳng, nếu như chuyện hôm nay chúng ta muốn nói đến các bình đó thì chúng ta nói cho đủ, mà nếu như không thì để dịp khác.
Thầy cha cứ nói đi, nói ngắn đi, con đang rước câu hỏi cho cha trả lời đấy, cha nói ngắn thôi.
Bốn bình toàn dân chúng ta đang bị nặng. Bình thứ nhất đó, là bị bình uống thuộc độc tiêu, và bị uống thuộc độc tiêu. Tức là người ta lừa đảo mình là độc hại, nhưng mình vẫn cứ nhân như những người thuộc độc đó năm này qua năm khác, cho nên mình bị lừa mà không hề biết. Đó là trên đỉnh trầm khá của toàn dân chúng ta. Ví dụ người đầu tiên là ông Hồ Chí Minh đang nằm trong lăng, thực sự là ông Hồ Quang người Tàu. Là ông Hồ Tập Trương. Còn ông mà gọi là Nguyễn Ái Quốc đó, ông đã học qua đời năm 1932 hoặc là đời năm 1933 rồi. Và cái tên Nguyễn Ái Quốc cũng là tên giả, tên ăn cắp của một nhóm, của nhóm bộ năng hoạt động ở Paris. Đó là Cụ Phan Thư Tinh, luật sư Phan Văn Trường, của Nguyễn An Ninh và Nguyễn Kế Tuyền. Thì khi Nguyễn Tất Thần qua Pháp thì Tập Lâm Bảo với bốn người này và gọi nhau là nhóm Ngũ Long, tức là nhóm Công Đồng. Thì những người này lấy được gọi là Huyết Ổ Pháp. Họ đã lấy chết rồi. Khi họ lập cái tờ báo là ta ra Nguyễn Trung Khổ, những phải Nguyễn Tất Thần qua rồi mới lập tờ báo này. Thì nhóm này lấy nghiệp ổ pháp một thời gian thì thời gian do. Cho nên để thành Nguyễn Compatriot, tức là những người yêu nước họ Nguyễn. Thì sau đó để thành Nguyễn Ái Quốc, là tên của tập thể cảm 5 người. Khi bốn người này qua đời hết rồi, thì Nguyễn Tất Thân mới ôm tròn tất cả các tác phẩm, các bài báo của nhóm này viết, vừa được thừa là Nguyễn Ái Quốc thân ra của mình. Chứ thực sự không phải do ông này viết. Sau đó thì tôi cho đi là ông ta lấy cái tên đó làm bóng lại. Thì ông này cũng đã qua đời. còn kể từ tháng 8 năm 1942 là Hồ Tập Thiên, cũng còn gọi là Hồ Quang, là người Hàn hoàn toàn được quốc tế Cộng sản Pao, Cộng sản Nga chọn đóng vai giả người đại chức để lừa đảo người Việt Nam, để thôn tính Việt Nam, đem Việt Nam về cho Tàu. Thì kể từ tháng 8 năm 1972, ông Hồ Quang này chọn được hiệu Hồ Chí Minh. Thì Hồ Chí Minh là ai? Thì Hồ Chí Minh chính là cụ Nguyễn Xuân Lan, được hiệu là Hồ Xuân Lan, được hiệu là Hồ Học Lạc. Hồ Quang là người lập ra Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, sau này Hồ Quang lập ra Việt Nam Cách Mạng Đồng Chí Hội. Tại tại này nhập cô với nhau thì gọi chắc là Việt Minh. Thì Hồ Học Lạc còn có biệt hiệu thời học ở Liên Xô Nga tên là Hồ Hinh Sơn, và có biệt hiệu nữa khi học còn là Hồ Chí Minh. Năm nay đã qua đời năm 1943 với bình hen xuyên và mồ chôn tại Quế Lâm. Thì khi ông này đã yếu và sắp qua đời, thì Hồ Quang mới lấy biệt hiệu Hồ Chí Minh của ông ta để lừa gạt giới đồng minh. Thì chúng tôi đồng minh Ấn Pháp về Tàu Nga đều chén biết Hồ Học Lạc, Hồ Hinh Sơn, Hồ Chí Minh. Chính ông này lấy biệt hiệu đó để lừa gạt cả thế giới. Và hàng trăm, hàng mấy chục người Việt Nam đã bị lừa đảo như vậy cho đến hôm nay mà còn người vẫn chưa sáng mắt. Tư tưởng rằng cái người nằm trong lăng đó là người Hạ Sức, không phải. Ông người Hạ Sức chỉ cao hơn một mặt sỏ hai thôi, còn ông nằm trong lăng cao một mặt bài hai, thì việc khác nhau hoàn toàn. Và hai người tình Trung Hoa cùng khác nhau. Ông người Hạ Sức đã chuyển ba tăng chuyển đến năm 1926 tại Quảng Châu có Đà Đằng Vĩnh Siêu với Tiên Lai Định Dự. Còn ông Nằm Tân Lăng là chọn người tìm người Tàu tên là Lâm Mỹ Lan, là một người y tá ở tại Quế Lâm. Hai người khác nhau hoàn toàn, nên chúng ta bị lừa đảo như vậy cả mấy chục năm qua. Còn như thế lừa đảo nữa, cho nên mình người Việt chúng ta là bị uống phải yêu thuộc lừa bọc, lừa mà lại bọc. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chúng ta mắc phải bệnh sợ hãi, rồi bệnh đầu dối và bệnh vô cảm. Thế nên ba cái bệnh này nó cũng phát sinh từ cái bệnh đầu tiên là uống phải thuốc lừa đảo. Hôm nay chúng ta muốn chữa từ đất nước chúng ta thì trước tiên phải uống sự thật vào, uống lừa giải độc vào, uống lừa giải lừa gạt vào, để biết đấy là sự thật. Rồi sau đó chúng ta can đảm đừng mở dối nữa, rồi phải lập tức nhận cái quyết tâm đừng vô cảm nữa, và có bình dư thì đưa phải chia hết. Nhưng đầu tiên là phải thoát khỏi cái sự lừa gạt đó. Xin cảm ơn.
Thì cha nói cho cùng ấy, mình có bị bệnh gì chăng nữa, ba bốn thứ bệnh mà cha nói ấy, thì con người, những con người xã hội chủ nghĩa có tay nào nó nằm trong cái lăng ấy, nó có nằm trong lăng rồi dân cũng đái ngập mồm mà. Xã hội chủ nghĩa nó chỉ bắt người dân chỉ biết cung cúc phục vụ đảng để làm kiếp nô lệ cho chủ nghĩa vô thần. Chưa nói đến chuyện làm nô lệ cho bên tàu, nô lệ giặc tàu, nói hay là cái gì đô hộ giặc Tây gì cả. Trong cái phần đồng hành trước câu trả lời này, cha có nhắc đến chữ đồng hành với người dân của mình, đồng hành với giáo dân của mình. Mới hôm sáng hôm nay này, con mới đọc tin trên mạng của mạng con trước khi con lên chương trình ấy. Đức Giám mục Đức Hồng Y tổng địa phận Mali Lẻ bên phía Lật Tân, ngài đã xuống đường đồng hành với cả hàng trăm ngàn giáo dân bên phía Lật Tân để chống lại chính phủ về việc bắn giết những người tội phạm về ma túy, về thuốc men gì đó. Ngài dám đi đầu, ngài dẫn người dân xuống đường mà. Dầu rằng chúng ta còn không biết, thưa cha, chúng ta có bao nhiêu phần trăm người Công giáo ở Việt Nam? 10% không? 15% không? các vị nào cũng mặc quần áo đẹp cả, sao không ai dám xuống đường, không ai dám dẫn đầu đi tìm chân lý, đi tìm cái nguy hiểm của tàu. Cha đã bắt đầu vào tù từ năm 1977, tức là 22 năm sau ngày giải phóng. Bây giờ là năm 2018. Có bao giờ trong cuộc đời của mình nghĩ lại, mình nhìn vào mình, Nguyễn Văn Lý nhìn vào ruột mình, có bao giờ buồn không? Có bao giờ nghĩ lại là mình đã làm không đúng không? Đối với con cha làm đúng đấy, cha hướng dẫn đúng con cái Đức Chúa Trời đấy. Nói ra giảng tin mừng rồi có phải tù đấy, nhưng mà Nguyễn Văn Lý có bao giờ nghĩ lại là mình đã làm thiệt hại bao nhiêu cuộc đời của mình đi qua, thời gian đi qua không thưa cha?
Tôi không dám nói rằng mình luôn luôn đúng, vì nói này thì tôi thù quá. Nhưng tôi nguyện luôn luôn sống đứng theo chân của Chúa Giêsu Kitô, Chúa Đạo Linh. Và tôi đã dẫn thân vào công cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo ở Việt Nam ngay từ năm 1975 rồi. Và 2 năm sau thì tôi phải vào tù lần thứ nhất. Từ vì lúc đó, tôi phổ biến 2 bài phát biểu của Đức Tổng Giám Mục Phí Đức Thế Nguyễn Kinh Liên là phê phán nhà nước Việt Nam đã coi giáo hội Việt Nam là những công dân hàng hai, là chưa có tự do tôn giáo thực sự. Khi tôi phổ biến hai bài đó thì tôi bị bắt liền. Thì thời kỳ đó tôi vẫn còn ngây thơ và chưa có kinh nghiệm bỏ tù. Nhưng dần dần thì tôi kinh nghiệm hơn và thấy rằng muốn có tự do tôn giáo thì phải có tự do ngôn luận. Rồi muốn có tự do ngôn luận thì phải có tự do dân chủ. Và gần đây nhất là muốn có tự do dân chủ thì phải có nhập tàu. Thì tôi dẫn thân đi vào con đường đó từ như vậy, thì không phải ngay từ đâu là sẵn nhập tàu luôn. Mà ngay từ đâu cũng như nền tảng cho đến hôm nay là đầu tranh để đòi tự do tôn giáo. Vì vậy trong di chúc của tôi trong đây 7 tháng tôi có ghi rõ là hai đêm hôm thì ghi hai câu một đêm là tự do tôn giáo hay là chết, và một đêm là ghi là đất Việt của dân Việt. Thì vô cái hôm đó là hôm không có xác, thì xác thì tôi ghi chúc lại cho bệnh viện nào gần nhất đó, giải phẫu để lấy các cơ tạng mà rạp cho người khác. Rồi di chúc cho đại học y để là dùng cái sạc đó để giải phẫu mà học cho một người khác giải phẫu thì sinh viên y khoa không giải được. Cho nên dù không có sạc thì trốn một cái hòm tiền đứng thôi, thì cũng ghi hai bên là tự do tôn giáo hay là chết, là một bên đất Việt của dân Việt. Cho nên ngay đến giờ sắp đi về với Chúa thì tôi vẫn nhớ đến bộ phận của mình cơ bản nhất vẫn là phải đầu tranh cho tự do tôn giáo. Và mới đây tôi có việc thư cho Quốc hội Mỹ thì chẳng lẽ tôi cũng có đề cập đến là đáng lẽ ra thì đã đưa Việt Nam vào danh sách TPP từ lâu rồi, nhưng rất tiếc đến hôm nay vẫn còn do gì chưa đưa vào. Thì cái bức thư đã tới mời Việt được 2/2/2018 này, chắc thì gì còn nghe, thì tôi ghi là lời chính thể chính thì vậy trực tiếp cho họ. Nhưng mà ông dân biểu Christopher Smith nhìn và đưa qua cho một ông dân biểu khác thay mặt đọc tiếp Quốc hội Mỹ. Trong đó nhấn mạnh đến vấn đề tự do tôn giáo, và trong đó cũng còn nói đến vấn đề chẳng nhập tao, cũng nói đến vấn đề dân chủ, và còn nói đến 100 mãi mê lắm vì tù nhân lương tâm đang bị giam giữ bất công, mong họ can thiệp để Việt Nam dễ sớm trả lại tự do cho những người này.
Thưa cha Nguyễn Văn Lý.
Dạ.
Thưa cha, khi chúng ta dành cho nhau thời gian, khi cha dành thời gian của cha cho đại nghĩa và dân tộc, nghĩa là chúng ta đã dành cho nhau một phần của cuộc sống mà sẽ không bao giờ lấy lại được. Vì vậy không bao giờ để cho nhau phải phiền lòng, không ai phiền lòng cha đâu. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cha nói 45 phút dài quá không, mà không dài đâu. Còn nói chuyện với Nguyễn Văn Lý cả một tiếng nữa cũng được. Con dành lại cho cha 1 phút, 2 phút nữa đi cha. Cha có lời chúc xuân đến toàn thể đồng bào trong và ngoài nước trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa cha Nguyễn Văn Lý.
Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị trong ban tổ chức. Xin chúc cho tất cả đồng bào Việt Nam thân yêu trong và ngoài nước. Và xin chúc cho tất cả những ai đang theo dõi và tổ chức chương trình này. Một năm mới với những thắng lợi mới. Thắng lợi cụ thể trước mắt đó là chúng ta làm sao để thoát khỏi nạn cộng sản độc tài vô thần duy vật phi dân chủ và thoát khỏi cách mơ hồ nô lệ quá cực khổ của tàu cần sắp tròn lên trên đầu chính trực tiểu dân Việt Nam trong nước. Kể cả tất cả cả trong và ngoài trẻ dân 100 triệu dân Việt Nam chúng ta có thể sẽ trở thành nô lệ của tàu cầu như như tế tàng thứ hai. Xin chúc cho tất cả chúng ta được những thắng lợi mới để thoát khỏi hai thoát tàu và thoát cổng. Xin một lần cảm ơn tất cả đồng chí chào.
Ai gửi cho ta nhớ Huế nhiều thế cha? Con nghĩ có thương mới biết chia sẻ. Mùa xuân này thật nhiều người gửi quà, gửi lời chúc, nghĩ đến nhau. Mong giữa chúng ta là những người có khi chẳng có quà gì, nhưng ít ra có lòng nhớ đến nhau khi Tết đến xuân về. Cha đem lại hạnh phúc cho người cũng là phương cách xây dựng hạnh phúc cho mình. Với những người biết chăm lo hạnh phúc cho hạnh phúc của người khác, hạnh phúc của bản thân họ cũng đang ở kề bên. Mùa xuân sẽ có đầy hoa nở, rộn ràng tiếng chim ca trong lòng những người thành tâm thiện ý và biết sống yêu thương như Nguyễn Văn Lý. Xuân về xứ Huế như nhắc nhở, lối nhỏ năm xưa vẫn đợi chờ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn Linh Mục Nguyễn Văn Lý, cụ Lý Khòm, cụ Lý Phình Phường được nhiều sức khỏe. Chân bây giờ không cứng được nữa rồi, nhiều sức khỏe thôi. Chúa vẫn, Hồng Ân Chúa vẫn ở với cha. Tất cả những người thân mến tại hải ngoại vẫn thương mến Nguyễn Văn Lý. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây lúc nào cũng đau đáu nghĩ về cha. Và chúng ta sẽ gặp lại trong những chương trình khác, còn nhiều để cha nói lắm. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thành hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.